และเตรียมการแผนมาให้สามารถ
พอดีคนเดินตุ้มเลยคุณใช้ด้านหลังเนี่ยครับ
นี่น้องทุกชื่อมีหลายหลายชาวเกียรติกันเลยมาที่นี่
ขอบคุณมาก
มาที่นี่อย่างเห็นกันเรา
เราที่ได้ต้องมาหาจะต้องมา
เรื่องน้องๆจะไปขอ
ไหนไปสบายจังสิ
hay là lấy người ngoài pháp vô vi, ý kiến đang xoay mặt ở dạng tại điểm này. người bạn mới bắt đầu bước vào trong tu đi thì đi thì trước đó thì cũng đã có rất nhiều câu hỏi đã đặt ra về những vấn đề mà từ nãy giờ các chúng ta các vị đã nói đến thì thật là khó khi mà phải nói trên cái ý kiến của mình, bởi vì tôi cũng không phải là một người có tài nói, cho nên trước khi mà bước vào vô vi thì tôi có đặt ra rất nhiều câu hỏi, thì những câu hỏi đó chính tự tôi không có thể giải quyết được, cho nên tôi mới đi học đạo. Thì có một cơ duyên tôi được cơ duyên tôi gọi là pháp giới, thì qua khoảng hơn một năm thực hành thì những câu hỏi của tôi đã được giải tỏa rất nhiều, thì cho đến ngày hôm nay thì nói đúng ra tôi cũng rất còn những câu hỏi cần phải hỏi, nhưng mà những câu hỏi của tôi những câu hỏi mà tôi cần hỏi thì chắc có lẽ nó không nằm trong cái phạm vi mà các quy các tiền nhân phải được, thì tôi chỉ có một ý kiến nhỏ thôi. Thì tôi nghĩ rằng tất cả mọi việc nó cũng đều có một cái nghĩa là có một cái kia, thì những cái quyết định muốn hay không nó hầu như là nó chỉ một phần nằm ở mình thôi, còn những phần còn lại thì phần lớn đều đã được định sẵn. Thì vấn đề mà có thể những người độc thân như tôi có muốn lập gia đình hay không, thì tôi nghĩ rằng nếu mà có những cái gì nó đến thì cái việc lập gia đình nó không còn phải là một vấn đề để đặt ra nữa. Phải nếu không có gia đình không có gì thì mình vẫn cứ sống như như vậy thôi. Thì ý kiến của tôi chỉ có bấy nhiêu, tất cả những điều không mà nhân quả.
Cảm ơn anh. Thì thành trong tổ trung tôi thấy bây giờ có cái kiến qua thấy được ba người đồng ý rằng là bác vị trí là cùng coi như để coi như đã duyên đã định định sai làm vậy. Bây giờ còn những ông chú không thì hiện tại vấn đề này nó bị đau hơi lố giờ rồi. Bây giờ mình mà vấn đề cũng thấy cũng khó lắm. Thì trước khi đồng tình đời nên lượng cái này thì xin anh dùng cho cái kiến thức.
Từ nãy giờ lượng năm, quý vị đã đóng góp ý kiến về vấn đề là đặt ra là ví như phải lập gia đình, chứ không còn đặt cái vấn đề là tôi quyết định tu và quyết định tôi tu mạnh mẽ cho đến chết, điều đó là đang đã quyết rồi. Nhưng mà giả dụ một lúc nào đó mình cần phải lập gia đình thì lập ai, lập gia đình với ai, thì có hai ý kiến. Ý kiến thứ nhất là nghĩ rằng là nên lập gia đình với người cùng tu để tạo cái cơ duyên cho mình tu tốt, và một ý kiến thứ hai rằng là tùy theo cái cơ duyên, may mà gặp một người cùng tu thì quý, mà nếu không gặp một người cùng tu thì mình cũng chịu để nhận cái bài học là nghiệp. Thưa thầy, cái vấn đề như là như thế này, theo thầy đã chỉ dạy thì nên lập, nếu mà có lập gia đình thì đừng nên lập gia đình với một người trong pháp, bởi vì đạo theo pháp vô vi là anh em. Như vậy có nghĩa là nên lập gia đình với một người ngoài pháp để đã lãnh nghiệp. Nếu dù mình đã lãnh nghiệp thì mạnh dạn để mà đặng nghiệp. Thì thưa thầy, vấn đề con trình bày như vậy có đúng không? Nếu phải lập gia đình thì thầy có cái điều con trình bày vừa rồi thật sự có đúng như lời thầy nói không? Và nếu thầy có đã nói rằng là nên lập gia đình với người ngoài pháp, không nên lập gia đình với người trong pháp, thì ở đây có một số các khuyên tỷ mong muốn được lập gia đình với một số người trong pháp mà thôi, và cũng có một số ý khác là muốn lập gia đình thế nào cũng được, xin thầy cho mình được.
Theo lời chỉ dẫn công tư cho thấy rõ rằng có ý tâm tu học và trở lại nguyên, không nên lấy người đã thành pháp rồi. Vì sao? Người có ý tâm tu thiền, người luôn luôn học nhiều và tránh ra. Và người lấy cô vợ ở ngoài, lấy người chồng ở ngoài, thì người có sự kiên nhẫn để hỗ trợ cho xã hội. Và những người chưa biết đạo sẽ thành đạo. Thì từ đó công tư Pháp Cô Vi sẽ càng ngày càng mạnh trước và đem lại thực chất, và để mọi người thấy rằng có người Cô Vi có đầy nhiệm vụ và dự định học nhẫn học quả để dẫn kiến người khác trở về con đường thiền gia. Đó là ý nghĩa mạnh của Ngài. Nhưng thời đại bây giờ nó thay đổi, nó sống ở cái chỗ kia mà không cần biết luật lệ, nhưng mà tùy nhiên trở thành, đến nó gặp thì nó lấy nhau và nó gánh vác, khi thì tụ khi thì tàn, nó không có cái nề nếp căn bản như ý của ông Tư muốn. Ông Tư muốn là người tu vô vi phải ý thức rõ đường tu và phải nhịn nhục tối đa để hỗ trợ cho người bên ngoài. Đó là chủ trương cho người lấy vợ bên ngoài và lấy chồng. Nhưng mỗi người có tôn giáo riêng biệt, người hướng về Phật, người hướng về Chúa, người hướng về đạo gì, đạo trời, thì rốt cuộc những người đó phải được quyền tự do phát triển và sử dụng cái phát triển này để tự lập quân mình khỏe mạnh và để đương đầu mới với những sự trở ngại trên đường đi của cuộc đời. Và nó không có nên kêu người ta bỏ đạo, đạo nào diễn đạo đó, nhưng mà phát triển của chúng ta thì bất cứ đạo nào muốn sử dụng để đạt được sức khỏe quân mình cứ gì lượng tên mắm, dư lên mắm mà hành chuyển. Còn ý lành của ông Tư thì muốn phổ ra cho mọi người có cơ hội biết vô vi nhiều hơn, thân hành vô vi nhiều hơn. Cho nhiều người nói tôi đã vô vi, tôi lấy vợ vô vi dễ nói chuyện hơn, thì cái chuyện nó dễ quá rồi, đâu cần phải học. Mà con người chúng ta trên đường thỉnh kinh với tay vũ khí tạm tạc là bằng hồn tỉnh kinh tại thế thì luôn luôn phải làm cái đó. Và chuyện ái dục treo gẹo trong tâm chúng ta, hỏi chúng ta lấy cái gì để giải quyết. Tới ngày hôm nay có nguyên ý Nam Mô A Di Đà Phật rõ ràng để mọi người tự thức và tự sử dụng coi thử khả năng của Nam Mô A Di Đà Phật có thể giải tỏa được những sự trở ngại đó không, và chính Tam Tạng đã thành công và những người đi trước của Vô Vi đã thành công. Tại sao mình lại không chịu làm, rồi mình đâm ra hướng hạ và cảm thấy mình yếu hèn? Vậy con người mình ở thế gian này để làm cái gì trong giai đoạn còn sống này? Phải làm được những điều lành tốt cho chính mình và cho những người kế tiếp. Thì mình ý thức được tôi tu để cho người kế tiếp, và tôi dọa giải tỏa những phiền muộn sát quấy trong nội tâm tôi, thì người kế tiếp sẽ có cơ hội tiến thân như tôi. Đó là một ý thiện lành của người trí có học thức và có địa vị, thì không nên chôn sống mình bằng một đường lối biện hộ và tạo cái cơ hội cho mình hạ tình công tác tâm đức bằng thành và không có phát triển. Lúc đó mình trở nên là một sâu mọt của xã hội. Còn thà là mình đừng nói chuyện tu, mình đừng đặt cái ý niệm giải thoát, đừng đặt cái tinh thần cao cả để cống hiến cho tất cả mọi người, thì mình sống theo con sông của mình thôi. Nó đi trên đâu mình ghé bên đó, cái đó là chuyện tự nhiên, cái luật tự nhiên. Còn mình có một cái ý chí cương quyết mà làm một việc cho tất cả mọi việc ở tương lai, thì ý chí đó là ý chí phải mới giải thông được cái nội tâm nội tạng. Nội tâm nội tạng của mình có ba giới: thượng, trung, hạ. Thì cái phần hạ thừa mà mình không lo giải thì thì làm sao mà nó giải quyết được cái tình dục. Cho nên đã có cái pháp luân thường chuyển để giải phần hạ thừa, phải làm cho đúng, cương quyết làm cho đúng, đó là thấm thiện. Cái phương thức đem tâm linh xuống địa ngục và giải tỏa những sự phiền muộn của tình đời và tiến tới sự sang suốt của tâm lý của chúng ta tương lai. Thì mình đạt được cái chương trình đó và mình giữ cái lời nói đó, và mình có sự hỗ trợ mạnh mẽ cho cả càn khôn vũ trụ nguyên khí sẵn sàng hỗ trợ trực tiếp giải tỏa những sự ô trượt ô trọng trong nội tâm nội tạng của chúng ta. Thì tại sao chúng ta không tận dụng cái nguyên khí đó mà để giải tỏa những sự phiền muộn đó và để tiến thân một cách nhẹ nhàng và không bị trói buộc ở tương lai. Cho nên người có tu theo vô vi phải đặt ý chí nền tảng căn bản là chúng ta không phải người ở thế gian, và chúng ta phải trở về nơi thanh định của chính chúng ta. Ở đó thì chúng ta tu vô vi mà nói tu cho sức khỏe có chừng có chừng thì cũng lấy ai lấy, cái quyền đó quyền của mỗi cá nhân, và luật lệ của thế gian cũng có đặt rõ quyền thọ nghiệp phải lãnh nghiệp, cưới vợ phải nuôi con, phải trách nhiệm tất cả, chứ không phải tôi lấy vợ rồi tôi bỏ vợ bỏ con không được. Phải làm cái thái độ đó. Tu thì dứt khoát luôn, cưới vợ sống trên tình đời gánh vác đầy đủ, nhân nghĩa lễ trí tín đầy đủ, không nên phá cái nền đạo nào ở thế gian, đạo nào vì thế ta theo đạo đó. Người vô vi chỉ đóng góp kỹ thuật cho người ta nên sức mạnh, và họ quy lại cái chân giấc chân giác quân bình của họ, thấy rõ cái hậu thì họ đi cái hướng nào cũng về tới một cõi đó. Cho nên tôi khuyên mọi người đừng thấy được cái pháp mình hay chê pháp khác cái đó không nên, đạo mình hay chê đạo khác không nên, tâm lý quần chúng tới tương lai thì mình đạt được cái chương trình đó và mình giữ cái lời nói đó, và mình có sự hỗ trợ mạnh mẽ cho cả càn khôn vũ trụ nguyên khí sẵn sàng hỗ trợ trực tiếp giải tỏa những sự ô trượt ô trọng trong nội tâm nội tạng của chúng ta. Thì tại sao chúng ta không tận dụng cái nguyên khí đó mà để giải tỏa những sự phiền muộn đó và để tiến thân một cách nhẹ nhàng và không bị trói buộc ở tương lai. Cho nên người có tu theo vô vi phải đặt ý chí nền tảng căn bản là chúng ta không phải người ở thế gian, và chúng ta phải trở về nơi thanh định của chính chúng ta. Ở đó là chúng ta. Còn nếu tu vô vi mà nói tu cho sức khỏe có chừng có chừng thì cũng lấy ai lấy, cái quyền đó quyền của mỗi cá nhân, mà luật lệ của thế gian cũng có đặt rõ quyền thọ nghiệp phải lãnh nghiệp, cưới vợ phải nuôi con, phải trách nhiệm tất cả, chứ không phải tôi lấy vợ rồi tôi bỏ vợ bỏ con không được. Phải làm cái thái độ đó. Tu thì dứt khoát tu, cưới vợ sống trên tình đời gánh vác đầy đủ, nhân nghĩa lễ trí tín đầy đủ, không nên phá cái nền đạo nào ở thế gian, đạo nào vì thế ta theo đạo đó. Người vô vi chỉ đóng góp kỹ thuật cho người ta nên sức mạnh, và họ quy lại cái chân giấc chân giác quân bình của họ, thấy rõ cái hậu thì họ đi cái hướng nào cũng về tới một cõi đó. Cho nên tôi khuyên mọi người đừng thấy được cái pháp mình hay chê pháp khác cái đó không nên, đạo mình hay chê đạo khác không nên. Người ta từ cái nguồn gốc Thiên Chúa ta phải trở về với Thiên Chúa, đạo thích phải trở về đạo thích, đạo nào trở về đạo đó. Nhưng mà mình chỉ hỗ trợ kỹ thuật trên đường trong gai họ tự giải thoát. Cái đó là cái điều.
Chúng con cũng chân thành cảm ơn Thầy về lời hết sức chính xác. Và vấn đề hôm nay Thầy đã giải tỏa không những cho lớp học chúng ta, mà giải tỏa cho tất cả những bạn đạo trên thế giới liên quan đến cái vấn đề này. Vậy thì đã muốn tu thì tu cho rốt ráo, cho thành chánh quả. Và nếu vì một lúc nào đó mà chánh mạng hoặc là muốn lãnh nghiệp thì phải ứng dụng và lãnh nghiệp. Do đó cho nên các bạn nào muốn chỉ muốn lập gia đình với những người trong hành pháp mà thôi thì như vậy là còn hơn thiếu dụng, phải nên mạnh dạn hơn và tùy duyên mà điều hành, như Thầy đã cho trình bày cho chúng ta biết vấn đề. Câu hỏi đã đặt ra và đã giải quyết rất là thỏa đáng. Chúng tôi xin hướng dẫn vào vấn đề khác. Quang và hung chúng ta đã nói rồi, còn hai vấn đề tăng và tế. Thì cái vấn đề tăng là vấn đề cũng là đặt, là vấn đề quan trọng. Nhưng mà vấn đề tế
vấn đề ít quan trọng hơn, nên tôi xin trình bày về cái vấn đề này trước. Tế là gì? Tế theo kinh nghiệm đơn là nhớ đến người quá cố. Thì trong việc nhớ đến người quá cố thì vô vi của chúng ta đã cũng có làm cái lễ gọi là lễ dù hay là lễ cúng tổ tiên ông bà cũng như người quá cố. Thì tôi đã được sự chỉ dẫn của thầy trước đây, thầy cho biết rằng là với bạn đạo vô vi, điều thứ nhất là chúng ta cố gắng thiết lập thường được một tiếng vô vi ở trong nhà. Và trong cái tiếng đó đấy, mỗi ngày trong tiếng đó mỗi ngày đi một ngày về mình đều lại ba lại để gửi cái điểm mình vào đó. Và đồng thời cái kinh vô vi cũng là tượng trưng cho sự sáng suốt, tượng trưng cho sự mình thấy mặt mình, và đồng thời cũng tượng trưng cho sự thờ kính bề trên. Và trong kinh vô vi, có thể nếu con không lầm thì có vấn đề này là thì cũng bảo là mình có thể cung thỉnh xin phép bề trên cho mình cung thỉnh những vong linh của tổ tiên mình vào đó để hưởng cái ân huệ của bề trên để cùng tu. Và ngay đến những cái ngày mà dỗ cúng dỗ thì có thể mình cúng dỗ tổ tiên mình ngay trước tiếng vô vi bằng cách lập một cái bàn, và trên đó mình có thể để cái chân dung của người quá cố, hoặc tốt hơn thì không cần để chân dung thì tốt hơn. Nhưng mà nếu vì còn quý vị còn quan điểm rằng là muốn biết mình dỗ ai thì mình cũng có thể đặt cái ảnh, cái di ảnh của người quá cố ở dưới cái kính vô vi, và cũng có thể làm một vài cái món ăn đặc biệt được, tốt hơn cả là làm món ăn chay. Để vì cái vị quá cố hoặc là tổ tiên mình về được thì cũng có thể hưởng. Tóm lại vấn đề nhớ đến người quá cố, vấn đề đó không phải một vấn đề gì rắc rối, nên nếu mà quý bạn nào có thắc mắc thì có thể hỏi thêm, còn không thì để xin thầy tin lượng. Chú ý vị nào có vấn đề cũng dụng
thưa thầy, con có thể thắc mắc, nếu mà mình nhớ một người nào đó thì mình nguyện như thế nào và nói bằng cách nào để tưởng nhớ người đó và
trên thầy con cũng đi ghé thi để thắc mắc cầu trụ.
Cho nên cái kiến vô vi là đặt cái nền tảng thành thật. Chúng ta nhìn vào mặt chúng ta để truy nghiệm tâm hồn. Chúng ta tưởng đến trời Phật phải nhìn tâm chúng ta tương đại. Vâng. Tưởng đến cha mẹ người quá cố cũng phải dùng tâm để thành tâm mở cha mẹ về người có con cái. Đó là thành tâm. Nếu chúng ta đặt bàn thờ trước mặt miếng kiến vô vi mà chúng ta không có tâm, tôi làm cho có lệ và tôi kể bà con chết hết rồi không còn trở lại nữa thì tôi cũng làm gì? Cho nên tôi thấy rằng bà con, anh em, tất cả không vũ trụ phần hồn vẫn còn sống đổi xác biến dạng thôi, thì cứ để cho con cháu biết rằng ông bà cha mẹ còn sống mãi mãi chứ không phải số người nhân loại càng ngày càng gia tăng chứ không có kém. Cho nên để tuổi trẻ nó hiểu một cái triết lý sống động và nó biết được cái cõi bên kia có và cõi bên này có, tương đồng gia bảo với nhau, nó không làm vậy. Cho nên sự làm vậy của nó sẽ được ghi chép và nó sẽ mang tội đến tương lai. Cho nên người cha trong gia đình đặt vấn đề cúng dỗ để cho các cháu biết rằng ông bà của các cháu vẫn còn sống khỏe mạnh. Với tâm thần của các cháu, ông bà về vui như bữa tiệc ngày hôm nay. Thì ngày mai dỗ thì tối nay trong nhà không khí nó thay đổi, khác đi. Nhưng có số người, nhiều người về vui vẻ chứ không có mặn lộn và không có lộn xộn, yên ổn trong 24 hay là 48 tiếng đồng hồ thành công. Thì chính cái tâm của mình thành là mới được, còn tâm không thành nữa thì có cúng thì nó con ma nó tới nó nhiều ma, nhưng mà có kiến vô gì thì mặn không được. Cho nên người thường ở trường đế hình
khác nha. Con ma lên ngự ăn uống sung sướng, nhưng mà cúng dỗ rồi các cái nhà không vui, anh em về cãi lộn, không có truy hiếu là ông bà đang sống và đang ngự. Cho nên vô vi tu về cái phương pháp là tình quân bình và xuất hồn đánh lễ Phật, tự nhiên chúng ta có gọi đánh lễ tổ tiên. Thì những cái thành thẩn thành tâm mỗi đêm hàng đêm chúng ta làm, đó là bàn thờ trong tâm đã dọn sẵn. Tới ngày dỗ chúng ta đứng đó và tuân thỉnh tổ tiên về, thì nó quý giá biết là bao nhiêu. Cái thanh quan của bề trên cũng hỗ trợ, và tâm thành của gia can đều cung ứng lên cho tổ tiên, thì cái bàn thờ đó nó trở nên duy nguyên và có thể ý lành sẽ chuyển trong tâm thức của các con cháu, và để con cháu được bình an học hỏi và vui lạc hơn xưa. Cho nên cái kiến vô vi nó có những cái ý nghĩa rất hay, rất là rất thực tế, thì người nào hiểu rồi sử dụng nó trực tiếp dỡ món quà tâm thức đến với ông bà cha mẹ.
Cảm ơn lời giới thiệu của thầy. Vấn đề thầy đã giải quyết rất là rốt ráo. Vấn đề chúng ta nên có tấm kiếm vô vi, cái cúng dỗ thì tốt hơn là không nên để cái di ảnh của tổ tiên mình hoặc là cái người mình cúng dỗ trước bàn thờ. Nhưng mà tâm nguyện mình tâm thành là tổ tiên mình đã về, và lòng mình thành để cầu cho quý vị về cái kiếp. Và tốt hơn cũng không nên dùng nhang, thưa thầy, thầy có phải là nghĩa là chúng ta không nên dùng quá nhiều hình thức,
tuy là hương đang thờ
và cái dùng cái tâm của mình nhiều hơn. Thì trong cái lối sử dụng ở trong cái thực hành cái điều này thì ở gia đình con thường hay làm như thế này, để xin chỉ thầy và thầy xác minh cho có phải không. Nếu có, nếu phải thì ông cũng là cái bài học cho chúng ta. Thì thông thường tối hôm ngày hôm sau là dỗ, thì tối hôm trước chúng con thiệt và hướng tâm về cái vị mà ngày mai sẽ làm dỗ. Rồi đến cái lúc mà làm dỗ thì mình nấu cơm chay để thêm một cái bàn đặt ở dưới kiến vô vi. Con có sử dụng cái ảnh hình ảnh của người quá cố, nhưng mà bắt đầu từ đây con sẽ giả bớt cái đó đi. Bên cạnh đó thì con để một cái máy cassette sẽ bằng băng cung băng của thầy, cung băng Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi tất cả gia đình của chúng con đều ngồi trước kính vô vi, trụ niệm lên đỉnh đầu, niệm Phật và cầu nguyện cho cái vong linh của tổ tiên hay là cái người quá cố về hưởng cái lòng thành này. Và đồng thời con là đại diện, con cầu nguyện cho tổ tiên được chóng siêu thăng, và con mong gửi cái pháp này đến cho chư vị đó, và đồng thời hướng độ chư vị đó cùng tu. Khi nghe cái băng của thầy, con đang mở ra cuốn băng niệm được từ Di Đà. Thưa thầy, không biết con làm như vậy có sai sót chỗ nào không? Vâng, xin cảm ơn thầy. Và để chấm dứt cho vấn đề này, cháu Nga có một câu hỏi.
Chú có đầu thai đi đâu á, từ trong gốc của mầm mống thương yêu đại thanh định có ghi chép hết. Khi con tưởng tới chú thì tia sáng của bên trên chưa thật. Nếu tâm con hướng về Phật thì tia sáng của chưa thật thì chưa thật mình con. Con biết tưởng chú thì có lợi cho chú không? Nhưng mà Phật thanh nhẹ của chú và bị liên hoạt. Bởi vì từ trong gốc của mầm mống thương yêu đã không thể cho người đọc thì người đọc sai lầm mỗi người này một kiểu phải dỗ phải này phải thậm kim với đánh trống là rừng bé thôi phải khổ và chết hoài cái này là phải hoạt động tại sao con tưởng từ những cái một tập tương nhiên của những người dạy ngày hôm nay con tu con thấy tăng mầm không là tương nhiên cả cả của con khi con tưởng thì luồng điện đó thay qua mình chính thật có lợi cho người sống và người chết đều cảm hưởng cái thanh quan một nháy mắt thôi lại có sự thay đổi tâm. Cho nên
mắt có chút con nghĩ rằng những chuyện đó hay, cái đó ai cứu chúng con cũng chưa nghĩ ra. Cho nên ngày hôm nay ông lắng thế hở một chút, ngày nào con tu con sẽ thấy trực tiếp những cái thanh quan cứu cho con.
Thưa vấn đề quốc tế, thật sự thì thầy đã nhiều rồi thì cũng hết sức là rõ, nhưng mà có một bên cũng nêu ra một cái thắc mắc nhỏ nhỏ, và đồng thời bên thông vừa nãy cũng xin thầy cho biết tỏ ra cái câu chuyện để đến khi thầy cho cái câu chuyện này thì xin được mãn nhiệm cho bên Liêm vẫn không ngắn gọn hơn.
Tăng yến đề thủ tục cúng bái chúng ta đại sự giả và anh tục đã thực hành, chúng ta có thể lo cho đó để mà tiếp tục. Nhưng mà tôi còn có thắc mắc là ví dụ chúng ta hài dỗ, ví dụ hài dỗ với cha mẹ đó hả, thì trong những hài dỗ đó chúng ta chỉ bị giá cha mẹ về chung hưởng với chúng ta trong cái việc cúng hay là giá chung của người cơ tổ. Và câu hỏi thứ hai, bình thường thì những người nhỏ cúng bái những người lớn, ví dụ như con cái thì cúng bái cha mẹ ông bà này tổ tiên, và có thể con không rõ là ví dụ như anh có thể là cúng cho em, hoặc là cha cúng cho con, hoặc là những người nhỏ hơn mình, chúng ta đơn giản hơn.
Cho nên cái bàn thờ là bàn thờ tổ tiên, trong đó nó có kẻ lớn người nhỏ. Một người nào có nhẹ tội học dương với chính mình thì nó được về chữ. Cho nên buổi cúng đó người ta không có để một chén cầu, chén cầu là trừ những người mới chết, từ từ người ta để một chén cầu, nhưng cũng phải để thêm mấy chén sinh vật khi bạn bè người ta về chữ. Còn ở năm nay cúng tổ tiên thì phải mỗi thứ đều ba cái, à con cúng ba chén trà, ba chén rượu, ba chén đũa, con ba đôi đó. Thì lúc đó cái tâm mình hướng thượng tưởng tới người đó, thì người đó anh em này kia cái nọ cũng ở trong cái nguồn gốc của tinh khí thật nhiệt huyền tinh quá cảm dẫn độ. Nên là còn chúng ta cũng có tinh khí thần đầy đủ và tưởng người như không, ta bận loạn ở trong này, bấn loạn đầu óc, bấn loạn mà nói chuyện tôi cúng dỗ, cúng dỗ cái gì, tôi không tập hành, mất trật tự cái tâm thần của mình. Ban chiếu cho tổ tiên thì mình phải cúng giái là hôm nay là ngày dỗ của vị nào, chúng con đồng thành kính mời tất cả tổ tiên về giữ tâm thức thì tất cả các cháu nếu lễ của người Việt Nam phải quỳ lạy ba lạy. Rồi làm sao cái lễ chúng ta thì có một kiện ngồi thiền mọi niệm pháp tưởng đến những người quá cố và tưởng đến trạm phật quá độ cho những nhân vật liên quan, thì đối phương nó sẽ nhận được món quà ấm áp. Nếu người đó tội nặng tất khắc được ấm áp trực tiếp còn nhẹ lên thế này. Cho nên người đời có nhiều người mang bệnh năng y trị không được, nhưng mà một lúc nào nó làm một điều chi bao rồi nó lên nó thấy ông đó tiên tới cho có ly nước, là ông dò một chi thuốc cho nó uống sáng khỏe mạnh. Cho nên phải ở được cõi đó mới hiểu những người đã tu nhiều kiếp được gặp được cái may mắn đó là chiến hạ cho sự sống được tu. Nhưng mà người đã sống rồi không tu thì trở lại ác, nó sống không bao lâu, mà nó sống nó được những cái cứu tình đó, những sự cứu tình đó mà nó biết tu thì khác, nó sẽ mạnh khỏe trẻ đẹp và nó sẽ nói đạo cho mọi người khác, bất cứ cái tu đạo nào mà nó thành tâm thì nó được. Cho nên cái trật tự cũng phải là mình phải hết sức thành kính, con em ở gia đình mình phải cho nó biết quá khứ của con là tâm thế nào, có ác cho nó hay ác, rồi bây giờ bị đọa địa ngục rồi thế nào, gia đình phải lo cầu các con phải thương Chúa và chạy cầu nguyện cho Chúa được sống.
ăn qua cao hơn một chút. Đó, thì mình phải cho đủ các con cháu nó biết rõ rằng phần hồn không bao giờ bị chết, chỉ được học hỏi và tiến hóa theo cách tự nhiên của nó. Cho nên cái lễ phải hiểu rõ cái ý nghĩa khi người cha người tổ gia đình là nó các con ở đây thì cái cách nghĩa trước một hai ngày thôi, cái đó là một chút đi quá đông rất sâu và sống động không bao giờ được yên tĩnh hành thủ trong mặt đất con. Cho nên chúng ta ý thức được rồi thì chúng ta phải bỏ công một chút giúp đỡ cho con em nó hiểu cái này. Anh nhất là ở xứ người xứ mà người ta không cần biết những người đã chết và không biết những phần hồn và không biết những cảnh nghiệm đi mà mình có thể làm được một gieo làm trong ấp nó hiểu là những căn bản của nó từ nghiệm đi, chứ không phải là khi không ở đây mà chết nó ra được. Nó dễ thân cảm, dễ được, nó có những cái ấn tượng tốt trong đạo ấp rồi. Nó thấy ông bà nó không có sáng nó thì nó sẽ có những may mắn trong cuộc đời của nó hơn. Tương giao với mẹ con không bao giờ có mãi mãi, cho nên con phải tin nơi đó và giải thích cho các con biết bà ngoại không bao giờ chết, bà ngoại vẫn thương săn sóc mẹ, cho nên mẹ ngày hôm nay mẹ mới thế bà ngoại để săn sóc các con. Thì ngày dỗ của bà ngoại các con phải nhớ bà ngoại, cái pháp tu để cầu nguyện cho bà ngoại ấm cúng và tham hoài mẹ ha. Thì đó đem lại tình yêu rõ ràng là con vui sống lúc nào cũng có mẹ trong con và lúc nào cả không vũ trụ cũng từng trong con tiên Phật trong con và nạn như con người đó. Đó là một nơi để tiêu diệt đến người
dạ thầy con
không thì bây giờ nói đây rồi về xin nghe lại nó đi các nói nãy giờ rồi.
Đó sẽ tốt mà má con phải là má con, nhưng mà hai người đều bấm nghiệp thì chết rồi mà ba con còn nghĩ tới chuyện một người mà không có cái gì làm cái chuyện mà vẫn sống có hai người đó, thì khi hai người đó chết thì mình nghĩ tới họ rồi họ
bị không nên nghĩ cái tội nhưng mà nghĩ cứu họ. Họ mang cái tội bất hiếu nhưng mà con tu nhiều người nào thì con tưởng cái họ thì họ được tội, họ được bình an, con hiểu không? Thì người bất hiếu nó bị bơ vơ cô đơn mà có người tưởng người tới giúp nó mà thì ai là người giúp người thân là mà con chịu tu rồi con giúp cả tôi thân tội là không nên được xấu, cái đó bỏ đi. Bởi khi người ta xấu là ta đã đày họa họ rồi, bây giờ mình chỉ biết cứu mà cái tâm từ mình chỉ biết cứu. Con ngày hôm nay con ở trong nguyên khí một chiều thê một chiều hảo, con không phải không có thể nghĩ những cái vấn đề mà ghét con nghĩ cứu người con mới xứng đáng ở trong cái nguyên khí một chiều thê này.